trong phận ngoài. Thấy cái chuyện phận trong phận ngoài ở dưới cái phần hai đó Phật giảng. Tôi cái đoạn trên thì tôi thấy dễ hiểu rồi, không gọi là trong. Thế còn tường đó là bây giờ mình biết ao ước, mình cầu cầu những cái cảnh giới của hiền thánh, ước mong, người ta gọi là lý tưởng. Thế thì cái lý tưởng này nó là cái phần ngoài da của chúng mình. Chúng mình thiết yếu là cái phần tình, nhận những cái này là thể chất của mình, là tánh nết của mình. Còn cái phần lý tưởng, cái phần cầu tu, nó vẫn nó đối với chúng mình nó là cái chuyện ngoài da, nó chưa thấm được vào người, cho nên gọi là phần ngoài.
Này A Nan, nên
mà ông chỉ cho cái việc đi xuống. Nhưng mà dù sao cũng thỉnh ông chú giảng cái đoạn này một chút để cho các quý cụ ngồi xung quanh nghe rõ mà nhận được cái hiểu được cái nghĩa. Mà bây giờ nó thành cái sự tướng, nó mình chứa sẵn ở trong người một số nước, cái nước này gọi là ái thủy. Thế cho nên đây thầy Phật mới kể ra rõ ràng cái tướng này là mình có cái do ái mà nó chảy nước.
Mà thầy không thôi là cái gì?
Không thôi là không chịu ngừng, cứ tiếp tục mãi, cứ chứa mãi, chứa mãi đến nỗi bây giờ nó thành con nước ở trong người, đó là cái tướng của cái ái của mình.
Gặp thức ăn ngon thì mình chảy nước miếng, thương nhớ người thân thì có mắt lệ tràn.
Cô Hòa Nghiêm được tin trúng số độc đắc.
Thoát mùi rồi. Chúng ta ngồi tâm cầu phải có. Vướng mắt năm dục, hai căn nam nữ chạy dục trí. A Nan, vật ái thì chưa khác, nhưng mà đồng cảm nhớ chạy đấy. Vật ái, cái vật mà mình ham muốn thì chưa khác nhau, nhưng mà tất cả đều gây cho mình một cái đồng cảm nhớ chạy. Nước chảy xuống, tức là xa đoạn.
Cái nước là nó phải nặng, cái đã gọi là nước thì nó phải chảy đi xuống, cho nên có cái tướng nước nó hiện ra là biết là đó, cái tướng sa đọa của chúng mình nó đã rõ. Thật là những cái hết sức khó giảng mà ông Phật ông nói như không. Thật tài thật.
Nhưng mà ông so sánh cái ái thủy, tất cả đều gây một cái ái thủy hết, gây ái thủy.
Tức là Phật chỉ cho chúng mình cái việc sa đọa của chúng mình nó thành sự việc rõ ràng trước mắt ở đây. Ở trong cơ thể của mình, cái ái nó đã chứa thành nước rồi. Thấy cái nước, đấy cái tướng là nước. Mà nước thì nhất định là nó chảy xuống, nó có bao giờ đi lên đâu. Cho nên cái tướng sa đọa, mình chứa sẵn cái nước ở trong cơ thể. Mỗi khi gặp duyên là nó hiện lên đấy. Hoặc là thích ăn ngon thì nó chảy ra nước miếng. Hoặc là hệ được trúng số độc đắc thì nó toát mồ hôi.
Lục căn là đều gây cả.
Dạ.
Ngũ căn đều gây ra cái này. Để con thành ái gì đó. Con xin tiếp.
Đi xuống ấy, thì nó lại là nọ. Thế nên chúng mình mới nguy.
Con xin lỗi bạn. Này A Nan,
sanh tham thế mà bằng cớ hiện tại đây Phật nó cho cái bằng cớ.
Mà thầy cái thắng khí này là tốt hay là xấu ạ?
Chỉ nhiêu là tốt. Thắng là cái tốt. Mà khí là cái hơi. Cái hơi thì nó phải nhẹ, nó phải bay lên.
Thắng khí. Tâm giữ cấm giới thì thân thể kinh thanh. Tâm chú.
Chỉ chú và tay thì bắt ấn.
Tay bắt ấn.
Tâm chỉ chú ấn. Con mắt thì tâm nước thanh thiên. Tâm nước thanh thiên. Chim bao bay lên. Tâm tưởng
nói thân của mình là mình thích sống. Mình muốn ở lại, muốn sống.
Mạng chung khi chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời cùng hiện ra. Chết nghịch, sống vật, hai tập quý đau xem.
Đây cái lúc mệnh chung này, yeah. các nơi người ta cứ nói là lúc mà chết thì có cái gì vua Diêm Vương có mình có hai cái ông thần, một ông thần để ghi cái việc thiện, một ông thần ghi cái việc ác, cái trình cho vua Diêm Vương. Đấy, thế để trong sách các tổ nói rằng người ta coi như người ta hình ảnh hóa cái việc lên như thế, chứ mà sự thật ấy là cái lúc lâm chung người nào cũng như người nào trước khi mà tắt hơi hẳn đó, đấy, khi còn một tí cái hơi nóng đó, thì tự nhiên như là cả cái đời sống của mình nó như là một cái cuốn phim cinema, nó hiện rõ hết cả tất cả cuộc đời của mình, nó hiện rõ lên. Thế thành ra cái người chết cái lúc bây giờ thấy lại về những cái thiện ác của mình, minh bạch. Thế đấy, thì đây nói về các nơi thì có trong các sách để nói cho dân gian dễ hiểu, thì người ta bảo lúc chết là vào trong vua Diêm Ma, vua mới xét hỏi cái thiện ác, thì sẽ có sự ác với sự thiện nó trình ra. Thì đây tức là cái lúc lâm chung tất cả những việc của mình, mà dĩ nhiên là những cái việc nào mà mình làm với cái tâm mạnh thì cái việc ấy nó ấn mạnh, nó hiện rõ cả thiện cả ác. Như cuộc cả đời của mình nó như là cái phim cinema, nó quay lại chiếu soi lại từ đầu, mình thấy rõ cái thiện cái ác của mình.
Thuần tưởng bay lên,
phải chuyên tâm niệm Phật, chỉ sống với cái lý tưởng của mình thôi. Thế khi mà đã chuyên sống với lý tưởng mà được nhất tâm bất loạn, tức là không có xem với cái phần tình ở trong nữa, thế thì gọi là thuần tưởng. Thế thì các vị này là nhất định là bay lên, bởi vì người ta là thắng khí cho nên nhất định người ta bay lên. Thế nếu mà trong cái đời sống ấy, mà có phước đức trí tuệ và có cái chí nguyện cầu về cõi Phật nào đó, thì lúc bây giờ sẽ thấy cái chỗ cái cõi mà mình đi về. Cho nên cái việc này các vị cứ bảo cõi cực lạc xa lắm làm sao về được, thì ở đây nói minh bạch cái vị này lúc bây giờ người ta là thắng khí, ta bay cao mà ta trông thấy rõ các cõi Phật, thì tùy cái nguyện ta về cõi nào ta về thẳng cõi ấy, nghĩa là trong nháy mắt thì tới nơi.
Tình ít và tưởng nhiều, tình ít tưởng nhiều,
tu chăm lắm nhưng mà nó vẫn còn chưa được bất loạn.
Bay lên không cao
bởi vì nó vẫn còn cái nước này, cái nước là nó nặng.
Nếu có thì làm đại lực quý vương, đại lực quý vương khi hành giả xoa đi khắp bốn cõi trời. Nếu có bộ hộ pháp thì theo người chỉ giới chỉ chú thiền định thường chỉ pháp toàn như vậy.
Trong lòng trái đất của mình có lửa hóa không?
Có
lớp đất, rồi có lớp nước, rồi có lớp lửa, xanh về méo hỏa luôn, nào ngừng nghỉ. Đoạn hữu gián thì nghĩa là có lúc trị tội nhưng mà cũng còn có lúc nghỉ. Phật Pháp Tăng là ngôi tam bảo, là nơi nương tựa của chúng sanh. Người có phúc thì mới được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Thế nhưng mà không có tu, không có thành thật tu hành, gặp kinh thì có được gặp thì mới có cái chuyện bán chứ. Cho nên mới bán Đại Thừa. Thế rồi phá cấm giới của Phật, thế rồi giả dối nói Pháp để ra điều ta hay ta tài, để cho mọi người người ta khen, mà có khi để cầu lợi nữa. Hễ được có danh thì nó có lợi. Đấy, chính ngôi tam bảo là nơi nương tựa của chúng sanh, nhưng mà lại là cái duyên để cho chúng sanh đọa nặng nề, sanh chẳng những đọa địa ngục mà sanh về 10 phương địa ngục. Thế cho nên đối với Phật Pháp và Tăng, mình phải có cái chân thành, phải có cái thành thật, tin và kính. Thì đã đành như Chư Tăng bây giờ liệt vị Tăng Ni, còn ở trong cái thế gian này còn đeo cái thân ngũ ấm, còn chịu 12 xứ, 18 giới nó chướng ngại, thì dĩ nhiên là các vị chưa phải là Phật, chưa có hoàn mãn. Nhưng mà mình đối với các đài mà mình có cái lời nói đó, không cung kính, tin thì không bắt các vị tin, nhưng mà không có được coi thường để mà tự mua được cái nguy hiểm, vậy hủy bán Phật Pháp Tăng là cái tội nặng. Thế mà giới cấm của Phật mình đã thọ thì phải cẩn thận, có phúc mới được thọ giới, nhưng mà nếu mà phá cái cấm giới thì nguy hiểm. Có phúc mới được học kinh học sách, thế mà bây giờ cứ mang kinh sách để nói ba hoa, không lo cái giải thoát một cách thiết thật, mà chỉ mang ra để nói, mà phàm cái miệng mà đã nói ba hoa ấy là nó cứ chui tuột đi, nhiều khi là nói sai, nói quấy, mà không có cái tâm kính trọng. Thì những cái ấy nó đưa mình vào những cái địa ngục, nghĩa là cái tội nặng nhất chúng mình vừa tính ban nãy, 10 phần bây giờ đến cái này là cái nguy nặng nhất, chính là những người có phước được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng là nơi nương tựa duy nhất của chúng ta, nhưng mà không cẩn thận, không đem cái lòng chân thành tôn kính thì trở lại nguy hiểm như thế. Đây sanh về 10 phương địa ngục. Xin thành ông chú đọc tiếp.
Theo áp nghiệp,
Nam nó mới hỏi rằng những cái chỗ địa ngục ngã quỷ bằng sanh 6 đạo luân hồi đây, đây, các địa ngục này có chỗ nhất định hay là mỗi người tạo nghiệp tự thọ báo duyên? Ông ấy hỏi các cái địa ngục này có cái chỗ sẵn để đấy, thế hay là tại người ta tạo nghiệp rồi lúc bây giờ mới có cái địa ngục nó hiện ra? Thế thì đây Phật mới nói rằng đúng, cái ác nghiệp của người nào mình có tạo nghiệp ấy, thì mình mới chuốc lấy quả báo. Thế nhưng mà đến khi mà chịu quả báo ấy, thì vẫn cái đồng phận ấy, nó vẫn có chỗ sẵn. Cũng như là bây giờ ở tỉnh Hồ Chí Minh, cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ở tỉnh Lâm Đồng đây, thì đã đành chính cái người nào mà có ăn trộm ấy, thì nhà nước người ta mới bỏ tù. Thế nhưng mà vẫn có một cái nhà tù để sẵn đấy, để cho những anh ăn trộm ở khắp các nơi dồn cả về rốt một chỗ. Đúng là chỉ có tội ăn cắp thì mới phải ở tù, nhưng mà thực sự ra vẫn có một cái nhà tù sẵn để đợi tất cả mọi người, để cho những người đồng phận. Thì đây cũng thế, theo ác nghiệp gây ra, ai tạo nghiệp thì tự chuốc lấy cái quả báo, chứ không phải là cái chuyện mà người nào phải chịu. Chỉ có ai tạo nghiệp thì mới chuốc cái quả báo, nhưng mà vẫn có một cái chỗ sẵn để cho những người đồng phận phải chịu ở trong một chỗ. Xin tiếp.
6 đó.
Chỉ có 6, tại sao lại 6? Bởi vì ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, 6 cái chỗ để mình lãnh thọ.
Thứ nhất, dâm tập giao tiếp phát sinh cọ sát. Cọ sát không thôi phát ra lửa mạnh, như người lấy hai bàn tay cọ sát lẫn nhau, cảm giác nóng hiện ra. Hai tập khí đốt nhau nên có những việc dường sắc tụ động.
Tật là tại người ta cứ làm nhiều nó thành cái quen, cho nên gọi là tật. Đây là cái số 1 vào địa ngục đấy. Bởi vì sắc mê đồng nó là hai cái thứ lửa nó đốt thì nóng lắm, cho nên đây gọi là giường sắt mấy trụ đồng. Ở trong địa ngục đó là nó toàn lửa hết, mà lại nằm mấy cái giường sắt mới lại ôm vào cái cột trụ bằng đồng thì bị bỏng khổ lắm.
Số 2 tham
vọng. 133 là nó ghét quá, nó run cập cập cái môi nó ba ba ba. Thế hay là cha, hay là la, là cho nên đặt tên như thế là ghét quá. Thế còn sen xanh là nó ghét quá, nó như là cái da với thịt của mình, nó như là ướp vào cái nước đá đấy. Thế cho nên rằng lúc bây giờ nó màu, cái màu hoặc là cái thịt thì nó khi, có khi nó màu hồng, có khi nó màu xanh, nó bị như là nước ướp nước đá nó thành cái màu đó. Thế cho nên đây gọi là sen xanh. Ghét quá nó toát cái thịt ra. Ừ, đây nói về cái quả báo. Còn cái lửa, nói cái lửa tham ấy, là nói cái lúc mình đang tham ấy thì nó nung nấu. Còn đây ấy là nói về cái quả báo thì nó càng cái hơi lạnh, càng cái lạnh. Tham dâm ấy thì lại bị nóng, bị địa ngục nóng. Mà tham tiền bạc thì lại bị lạnh, ra địa ngục lạnh. Thế bây giờ những các vị vừa mới chết, cái thần thức chưa kịp ra, người ta cứ bỏ vào cái phòng gì, phòng lạnh. Những người mới chết mà chưa kịp đem chôn, ta bỏ cái phòng lạnh, cái thần thức người ta bị cái lạnh này. Mà đứng hàng số 3, nói cái chuyện đọa lạc là đứng hàng số 3 cái mạng. Cái thường nhất là nhiều khi con cháu ở trong nhà cứ cậy là cha mẹ thì bao giờ cũng từ mẫn. Cho nên đối với cha mẹ, đối với các anh chị, thường nhiều khi không để ý, rồi lấn lướt. Lấn lướt. Có khi đối với những các bậc, các hàng cha mẹ, mình lấn lướt. Bởi vì cái ngã chấp của mình nó mạnh quá. Thế là nó cứ lôi cái tinh thần của mình, khiến cho mình bảo đâu nói đấy. Không những là lời nói mà những cử chỉ này. Nhiều khi một cái đưa mắt, một cái dáng điệu nhún vai, hay là một cái miệng mình chề môi, nó cũng hiện lên những cái tướng phiêu mạn. Mà đây ấy, đứng vào hàng thứ 3 về cái đọa địa ngục. Cho nên thì cái này chúng mình dễ bị lắm, mà thường là không để ý, lại cứ tưởng là không sao. Đối với cha mẹ là những bậc về trên, nhiều khi mình có những lời nói lấn lướt, có khi khinh thường, coi thường, mà không ngờ là cái địa ngục cũng nặng, đứng hàng số 3 trong cái đọa lạc nặng nhất này. Xin tiếp. Cũng nóng giận như sợ chém giết. Mỗi khi cái bực bội tức tối ở trong lòng mình lên thì các Bồ Tát sợ hãi cái đó, như người ta đem đến người ta chém mình, người ta giết mình. Những cái bực bội tức tối ở trong tâm của mình mà chúng ta lại cứ nhận là tôi bực lắm, tôi tức lắm. Đấy, cái ấy các Bồ Tát là những bậc giác tỉnh. Các ngài sợ những cái ấy như là bị chém, bị giết. Chúng ta phải tập biết có, phải biết sợ cái đó. Thế chúng ta lại cứ nhận là tôi nóng tính lắm, rồi còn tự cho mình là hay nữa. Chứ không biết là đấy, mỗi khi cái nóng, cái giận nó khởi lên là cái sự chém giết, tức là nó cảm cái quả báo. Cho nên các Bồ Tát lại sợ cái nhân, chúng mình thì chỉ sợ cái quả. Còn Bồ Tát thì lo sửa cái nhân từ trong tâm, đuổi bỏ những cái này đi, nhớ rằng cái nóng, cái giận ở trong lòng, cái hiềm, cái hận, cái tiền, cái trách, cái oán, những cái ấy chính là dao gươm, nó đang chém, nó đang đâm. Đấy, theo như con mắt Bồ Tát thì thấy như tránh những cái như là sợ chém, sợ giết. Mà chúng ta thì lại cứ lo đi giận cái người bên ngoài, mà không biết sợ cái mầm địa ngục ở trong tâm mình. Xin hãy tiếp. Tập con sói thì nó ăn thịt mình, mà đằng này thì giả dối. Giả dối mà Bồ Tát lại gọi là beo, là sói. Nghĩa là người ta bên ngoài người ta ngọt ngào tử tế, người ta dẫn dụ, mà thật ra người ta là beo, là sói, ta ăn thịt mình. Mà người ta là mình giả dối thì mình lợi, còn cái người kia ta mới bị thiệt thòi. Thế mà hóa là chính ở đây ấy, chính những cái anh giả dối này là đang gieo cái nhân vào cái địa ngục, chịu những cái gông cùm xiềng xích, những cái cây thòng lọng mới căng nọc, họ căng nọc để họ đánh. Thì mình tưởng là mình giả dối là mình khôn, mà hóa ra đâm đầu vào cái chỗ beo sói.
Mà thầy tại sao trong này họ có nói là có lấy ví dụ à? Ví như nước thấm ruộng thì có cây tắm lớn, tại sao lại cái chỗ này lại nói như nước thấm ruộng thì có cây tắm lớn?
Cỏ thấm vào ruộng, cỏ cây tắm lớn, thì cỏ thì đúng rồi. Thế cái nước nó thấm đến đâu thì cái cỏ cây nó chấm chóng lớn đến đấy. Cái giả dối của mình ấy, nó thấm đến đâu thì cái tội của mình ấy, nó có một ngày một thêm lên. Mà cái cỏ cây nó thấm, cái nước nó thấm vào ruộng này, cái việc này nó làm bên người ngoài không nhìn thấy cái việc này, cỏ cây nó cứ nhớ lên thôi chứ không ai trông cái việc thấm. Cái nước nó thấm vào và nó nuôi cái cỏ cây thì người ta không nhìn thấy, ta chỉ trông thấy cái cỏ cây nó lớn thôi. Đấy, mình giả dối, mình dụ dỗ thì mình thấy mình khôn, mình tài lắm. Đấy, mà mình không ngờ là cái giả dối này nó đang thấm dần dần. Cái tội của mình ấy, nó một ngày nó một lớn lên đấy, nhưng mà cái chuyện này không ai ngờ. Người ta cứ tưởng mà bởi vì mình giả dối, mình dụ dỗ, cái người kia cứ nghe cứ chịu, thì mọi người lại còn khen là cái cô ấy tốt lắm, cái cô ấy hay lắm, cho nên mình càng bị thấm thía, mình càng bị thấm và trong cái giả dối này mình khó gỡ, không trông thấy cái việc nó thấm vào ruộng, không trông thấy, cho nên cái giả dối này mình cứ một ngày nó được ăn sâu vào, một ngày đi sâu vào cái tội, chứ khó mà biết là sai mà tỉnh ra. Sao là mình khôn lắm, mà Bồ Tát thì thấy cái việc mình đi đánh lừa người ta là mình đang dẫm vào rắn độc, chứ không phải người ta dẫm vào rắn độc, mà chính mình đang dẫm vào rắn độc. Ở đây lừa gạt thì ví như gió tung bụi thì làm mờ mịt. Cái người kia người ta bị mình lừa thì người ta mờ mịt, mà chính mình đi đánh lừa người ta, mình đang dẫm vào rắn độc mà mình không biết, có nhẽ mình lại còn bị tung bụi mờ mịt hơn. Ở đây câu nào cũng có cái chữ hai tập khí. Thế vậy hai tập khí là cái gì? Ở trong sách thì các tổ già, cái chữ tập khí nó có hai, gọi là chủng tử và hiện hành. Ví dụ như cái thói kiêu mạn của chúng mình đấy. Thế thì khi mà chủng tử là bởi vì mình đã có ở trong, từ hôm qua hôm kia thì bao giờ mình đã có sẵn cái thói mạn, cái thói cậy mình, cứ thấy mình là phải, là hay, là tốt. Về cái chất ngã này mình đã có từ trong tâm mình, vẫn có từ mẹ đẻ sinh ra nó có rồi, cho nên gọi là chủng tử. trùng từ, tức là có sẵn cái hạt giống. Thì đấy, đó là một, cũng là một cái tập khí. Mình đã có tập đã từ lâu, cho nên nó thành hạt giống ở trong tạng thức mình. Thế rồi bây giờ đây gặp duyên, mình cũng có một chút học vấn, hay là mình gặp một cái, nghĩa là mình thành một con người có vẻ như là có tài năng. Thế thế là mình chấp vào cái cậy có tài, có giỏi của mình. Thế là hàng ngày trong lời nói, trong việc làm, trong cái cư xử của những người chung quanh, nó gọi là hiện hành, nghĩa là cái kinh kiêu mạn của mình nó hiện ra ở trong cái lời nói, trong cái cư xử. Nó thiếu dè dặt, thiếu lễ độ, thiếu nhã nhặn. Thế đấy, cho nên gọi là hai tập khí nó giúp nhau. Một cái là cái hạt giống, cái chủng tử nó nằm ở trong tạng thức, và một cái là nó hiện lên, hiện hành ra lời nói hay việc làm. Thế là có hai cái. Thế bởi vì có cái hạt giống ở trong, cho nên bây giờ gặp duyên nên nó mới hiện lên những lời nói, những việc làm, những cái sự tướng kiêu mạn. Thế là gọi là hiện hành. Mà cũng bởi vì mình cứ càng kiêu mạn, hôm nay mình thấy mình ba hoa là mình hay lắm, mình phải lắm. Mốt mình lại thấy mình nói như thế là mình có vẻ trịch thượng, như thế là mình hay lắm. Mình thỏa mãn cái tâm của mình. Thế là mỗi ngày mình lại nuôi thêm cái chủng tử ở trong tâm nữa. Cái chủng tử kiêu mạn, thấy mình là cao, thấy mình là giỏi, thấy mình là hay. Cái ngã ái, ngã chấp. Thế cho nên gọi là hai cái tập khí nó rút nhau. Qua với bổng, bổng là cái gậy người ta đánh, còn qua nó cũng giống như cái giáo, nó cái mát người ta đâm, đó là cái binh khí. Tiên tiếp được đẩy bọc, đẩy bọc là người ta bỏ vào trong cái đẩy, rồi người ta vứt xuống sông. Ứng là cuốn là về việc nóng giận, về việc sân, thì dĩ nhiên là mình trong cái lòng quán, đây là về cái lòng quán, còn thiên là nói về lòng sân. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cái trong cái tâm quán này là mình cũng nổi lên cái tức, cái giận, muốn làm hại người ta. Cho nên hai cái nó tương tự. Nhưng mà cái đằng kia ấy, thì cảm cái quả báo, bởi vì tâm nắm phát lửa, nấu cái khí nó thành kim, cho nên cảm dao, kim là cái chất, các cái chất sắt, cho nên cảm thấy dao, thấy gương, thấy những các thứ bằng sắt. Còn cái oán này thì ôm ấp cái lòng ác, cho nên cảm cái quả báo, đá, quăng đá, ném gạch, xe củi, bình đựng, đẩy bọc, vì cứ ôm ấp mà không tỏ lộ. Cái oán tập này, phần nhiều người ta ôm cái lòng ác mà không có hẳn ra nó ra ngoài, cho nên nó cảm cái quả báo, những cái xe củi, bình đựng, đẩy bọc. Quán là cái sự mà mình giận, mình hờn, nhưng mà mình ngậm để mà khi mà đủ duyên là lúc bây giờ mới bật ra cái sự báo thù. Thế đây là, chứ còn cái sân ấy thì nó bộc lộ ra ngoài hẳn. Cái quán này mới là cái tội nghiệp, cái đáng thương. Là hầm ái kiến.
Ái kiến đây tức là mình thích ngã cao lắm, thích ngã cao độ. Hầm ái kiến
thế mà lần sau lại lại là cái ác kiến.
Vì mình có cái chất ngã
đấy,
chứ cho mình cho cái kiến của mình đúng. Cho nên là mình lại có tranh cãi với người khác. Và từ cái chỗ tranh cãi đó nó dẫn mình đến chỗ từ ngã kiến, ngã kiến rất dễ.
Đấy, cho nên nó hay có cái chuyện đi tranh đi cãi. Bởi vì rằng cái ngã kiến, anh ấy ở trên Phật nói ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ. Vì thế mới phát sanh ra chống trái lẫn nhau. Thế cái ngã kiến ấy, tức là mình chấp cái thân này là mình. Đấy, rồi cái dương dương tự đắc. Thế là vì cái ngã kiến mà ở đây gọi là ác kiến. Tại sao ngã kiến lại là ác kiến nhỉ? Thì chúng ta cứ thấy có thân mình thì vực nó lên và đối lập với tất cả mọi người. Thế rồi bao nhiêu cái phải, cái hay, cái vơ về mình. Thì tất cả những cái thói xấu là từ cái ngã chấp mà ra. Mình cứ thấy có mình, thế là cứ dương lên để đối lập với mọi người. Thế cho nên gọi là ngã kiến. Thế còn thế nào là kiến thủ nhỉ?
Kiến thủ tức là cố chấp
à, cố chấp cái chỗ thấy của mình. Cứ cho mình là đúng, chỉ có mình mới phải thôi. Thế cho nên cứ khư khư cố chấp cái của mình. Mà đây Phật gọi những cái là ác kiến. Cái cố chấp cái chi kiến của mình, cứ cho mình là đúng, thành ra cứ đối lập với mọi người nó mới gây ra những cái tranh cãi. Rồi cứ bảo hộ cái chỗ hiểu biết của mình thôi. Vì vậy ở đây Phật gọi cái đó là cái ác kiến. Thế còn giới cấm thủ là thế nào? Các người ở ngoại bên ngoại đạo, người ta có những các cái giới cấm của người ta. Nhưng mà những cái giới cấm này nó là cái nó không có đúng, nó không. Ví dụ như mọi người bên ngoại đạo Ấn Độ ngày xưa, mỗi một ngày là phải nằm ở trên đống gai là bao nhiêu lâu, thế rồi phải đứng một chân mà cứ phải nhìn vào mặt trời, như thế nó hỏng mất con mắt. Nhưng mà người ta lại cho cái luật lệ của người ta, ai mà vào cái tông phái ấy là phải theo đúng cái kỷ luật. Thế mà bây giờ cứ khư khư mà giữ cái loại kỷ luật hư hỏng nguy hiểm ấy, cho nên gọi cái đó là cái giới cấm thủ. Thì người ta thủ chấp cái giới cấm mà sai của người ta, mà người ta lại cứ cho là phải. Mà rồi những cái người này nó càng kiến thủ chấp chặt cái chỗ thấy, chỗ biết của mình là đúng, rồi làm khổ bao nhiêu những người người ta theo học. Đó, cho nên Phật gọi tất cả những cái ấy gọi là ác kiến. Cứ cho cái chỗ việc của mình là phải. Cho nên đây Phật mới gọi đấy. Chứ không kể đến một sự, không kể đến những cái sự việc, mà cứ cử lỗi cái chỗ thấy của mình ấy, nó sai. Nó sai rồi nó thành ác. Khư khư nắm chặt cái phải của mình, làm khổ những người chung quanh. Thế cho nên đây Phật gọi những cái là ác kiến. Cái chỗ thấy mà Phật gọi là ác. Mình làm khổ tất cả mọi người mà mình vẫn cứ cho mình là phải. Nó gọi là kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ. Thế nào là các nghiệp tà ngộ? Đã. Có cái chỗ ngộ nhưng mà ngộ tà. Đấy. Thì ở đây Phật gọi là các nghiệp tà ngộ. Bởi vì những các cái anh tu mà luẩn quẩn, không đúng pháp. Thứ nhất là những cái anh ấy lại hay có cái kiến thủ với giới cấm thủ, khư khư cái chỗ biết của mình. Thế rồi cứ lạc đường, cứ đi đường tà. Cho nên Phật gọi những cái ấy là ác kiến. Đấy. Ngộ mà nó không hẳn là, không phải là ngộ, không đúng, mà lại cứ chấp cái chỗ sai của mình, rồi cứ khư khư cho mình là phải. Vì vậy mới phát sanh ra những cái sự chống trái, tranh cãi nhau. Nói thì cũng tranh cãi bằng bàn luận. Rồi trong cái đời sống hàng ngày cái nếp sống, cứ đem những các cái sự càn bước để làm cho thiếu cái thuận hòa êm ấm. Cho nên ở đây Phật gọi những cái là ác kiến. Cho nên mười phương Như Lai gọi là cái hầm ái kiến. Chính bởi vì mình ái cái thân, ái cái tâm của mình nên cứ cho mình là phải. Mà nó phát sanh ra những cái ngã kiến, kiến thủ, với cấm thủ, các nghiệp tà ngộ, tóm lại gọi là ác kiến. Thì Phật gọi là cái hầm, bởi vì xa vào cái hầm hố này khó đi lên. Mà ở trong ấy, ở đây các Bồ Tát gọi là ở trong cái hố độc tội nghiệp. Mà những cái vị này thì lại thường vinh váo cho mình là hay, chứ đâu có biết là ở trong cái hố đó. Thiên thỉnh nói tiếp.
Thứ 9, tập quán vu vạ, con vu vạ làm hại lẫn nhau, nên con núi ép, đá ép, khối nghiệp, khối say, dưới như kẻ sàm đá.
Vu vạ cho người ta, Phật gọi cái việc vu vạ này là con hổ, nó đã biết ăn thịt mà nó lại còn biết rèm pha nữa. Cái con hổ này nó tệ. Nhưng mà mình cứ tưởng là mình làm con hổ, mình đi ăn thịt người ta, mình rèm pha người ta, không dè là chính mình lại là bị cái con hổ, cái vu vạ của mình. Đây Như Lai gọi sự vu vạ là phàm hổ. Bồ Tát tránh cái vu vạ như sợ sấm sét. Chính nó là cái chính cái vu vạ này nó lại quay trở lại và ăn thịt cái người vu vạ. Chính là sấm sét theo đánh vào cái người vu vạ.
Thứ 10, tập quán thiện thương.
Cái gì xấu của mình ấy, mình giấu hết thì mình bế cái lỗi này kia ra để mình đi kiện mà.
Như thế mình nên có gương soi, gốc chiếu vì giữa ban ngày, không giấu bóng ngược. Hai tập khí phô bày lẫn nhau, nên có bạn ác nghiệp tính, hỏa châu phơi bày nghiệp xưa, đối nghiệp pháp việc. Mười phương Như Lai cách chỉ che đậy, đẩy đặc hạn đồng. Bồ Tát có sự che đậy, những độ núi cao lộ trong biển lớn.
Đã lội ở trong biển thì nó lún, mà lại còn đội cái núi cho nên tự lún xuống. Khô bày lẫn nhau, tức là hai tập khí là cái chủng từ với cái hiện hành này. Cái hai, bởi vì nó khi nó hiện hành thì nó tỏ cho biết cái tập khí, mà vì có cái tập khí cho nên nó mới ra cái hiện hành. Cho nên khô bày lẫn nhau, cảm cái quả báo bị bạn ác, rồi có nghiệp kính, có hỏa châu, nó phơi cái nghiệp xưa của mình. Hỏa châu là hình ngày xưa các cụ có cái hòn ngọc mà ta chiếu soi thế này là thấy những các tội, những các cái nghiệp báo, những cái tội nó hiện lên. Đối niệm các việc nghĩa là mình càng giấu bao nhiêu thì bây giờ nó càng bị lôi ra bấy nhiêu. Mười phương Như Lai trách cái che đậy là giặc hại ngầm. Mà Bồ Tát ấy, thì thấy rằng mình càng che đậy bao nhiêu thì như là đội núi cao, tức là bị lún sâu, càng bị lún sâu xuống. Cái tập quán thì gọi là việc, cái tội là do cái chỗ hay đi kiện, đi thưa. Mà đây nói về cái quả báo ấy, thì nói về cái quả báo của sự che giấu. Đã, mà cấm là cấm cái che giấu. Mười phương Như Lai trách cái che giấu như là giặc hại ngầm. Mà Bồ Tát coi cái sự che giấu như đội núi cao đi ở trong biển. cho nên đây là cấm cái che giấu mình có cái tội lỗi gì, không không chịu phô bày. Bởi vì thực ra nếu mà tỏ lộ ra mọi người người ta biết thì người ta giúp cho mình để sửa được cái lỗi ấy đi. Còn nếu mình cứ khư khư mình giấu kín thì tự mình ôm ấp cái lỗi lầm mà cũng không có cái trợ duyên, cho nên khó mà sửa được. Thế mà một khi mà đã gọi là cái lỗi lầm ấy, thì dĩ nhiên nó đục khoét, nó làm hại mình. Thì nó là cái đi xuống. Cho nên đây có 10 tập nhân, cái che giấu là cái thứ 10. Vì vậy nhà chùa nó có cái lệ, tức là làm cái điều gì không phải thì phải phát lồ, rồi sám hối. Cứ phát lồ ra được mọi người người ta thấy cái lỗi của mình rồi thì coi như cũng được, coi như cái người ấy được Bồ Tát, nghĩa là được coi là thanh tịnh. Thôi bây giờ để xin có một chàng hay hai ba chàng gì đó thôi, cụ chỉ dạy có một chữ mới, mới bắt đầu cụ bảo mới tu, cụ vào mua chữ chàng rồi mỗi ngày niệm một hai chàng ba chàng gì đó. Thế tôi mới vâng lời cụ. Thì cái hồi ấy chúng tôi cũng hãy còn tại gia, hãy còn nhớ, tôi nhớ cái hồi đó tôi ở tỉnh Hải Phòng thì còn tại gia, thì cứ buổi tối ngày hai buổi đi làm sáng và chiều được, thì đến tối về thì chúng tôi mới bắt đầu cầm cái chuỗi chàng đó để niệm Phật, để niệm. Thế thì trong cái, thực ra lúc mà cầm chuỗi chàng niệm Phật ấy, thì cái gian phòng, cái chỗ mà chúng tôi thờ Phật thì đèn sáng choang, mà bên cạnh thì bà mẹ tôi phòng cũng đèn sáng choang, mà chung quanh ấy là toàn những người Pháp người ta ở đấy, toàn những người cùng công chức là làm việc là cũng ở một chỗ, nhà đèn trong ngoài trên dưới sáng choang chứ không phải là tối tăm gì. Thế nhưng mà tôi cứ thấy có một, khi mà cầm cái chuỗi chàng đối với bàn Phật bắt đầu là tôi thấy tôi lại nhìn thấy cái đằng sau của tôi. Nè, tôi nhìn thấy có một người nam mà mặc áo trắng, quần trắng, mà cái quần lại vén một chân lên đến đầu gối, tay cầm một con dao dài. Cái con dao thì thấy ở trong sách phía ngoài thì tôi chả thấy bao giờ, con dao dài để cái gáy, cái con dao vào cái gáy của tôi này. Tôi thấy rõ ràng, nhưng mà may làm sao mà thấy rõ như thế mà tôi không có sợ. Mà bên cạnh tôi thì có một bà người làm, bà cũng ngồi vậy nữa, cũng niệm Phật ở bên cạnh. Đã. Thế nhưng mà tôi may làm sao lại vẫn thấy mà cứ điềm nhiên, vẫn cứ niệm, cứ mỗi ngày niệm vài chàng thôi mà cứ niệm, nhưng mà vẫn thấy như thế. Mà như thế ngày nào cũng vậy tiếp tục một thời gian, thì tôi cứ ngồi tôi niệm. Mà tự mình cũng biết là cái đằng sau như thế là cái ảo hóa, nhưng mà cũng không phân vân không gì cả, nhưng mà tôi thấy như thế. Thì tôi có viết thơ về hỏi sư cụ Tuệ Nhuận, tức là thầy mà trao cái pháp môn niệm Phật cho tôi. Tôi có viết thơ, tôi bạch với ngài là làm sao thế cứ cầm cái chuỗi chàng mà đến cái giờ ấy, lúc ấy thì mới thấy cái việc ấy, còn ngoài ra thì không. Cứ cầm cái chuỗi chàng lên cầm, thế thì niệm thì lại thấy có cái người cầm dao ở đằng sau lưng. Cái người này rõ ràng là một cái người lao động, một người nam mà mạnh khỏe mà lao động, mà cứ cầm con dao dí vào gáy. Thế nhưng mà may làm sao có phúc đức, cho nên là vẫn cứ tiếp tục cái việc mình cầm cái chàng mình niệm Phật. Chả nhờ rằng cái báo mà nó đã hiện lên như thế là cái báo nặng lắm. Thế thì cụ chỉ giả nhờ, cụ chỉ nói có thế thôi. Thế tôi cứ thế tôi tiếp tục, còn tôi bỏ qua. Thế rồi thì rồi dần dần rồi cái việc nó hết lúc nào, rồi cũng không để ý. Thế, đấy, thế thì là bắt đầu từ cái việc ấy là tôi mới có một cái chỗ là nó cứ bất lâu lâu cái đầu nó lắc một tí, khi khỏi là cái đói rồi hết rồi, mà không để ý nó cũng quên, chả biết là bắt đầu từ bao giờ, nhưng mà cứ biết là đó. Cái báo mà nó đã hiện lên như thế là cái báo nặng lắm. Thế thì cụ chỉ giải nhờ, cụ chỉ nói có thế thôi. Thế tôi cứ thế tôi tiếp tục, còn tôi bỏ qua. Thế rồi thì dần dần rồi cái việc nó hết lúc nào cụ cũng không để ý. Đấy, thế thì là bắt đầu từ cái việc ấy là tôi mới có một cái chỗ là nó cứ bất lâu lâu cái đầu nó lắc một tí, khi khỏi là cái đói rồi hết rồi, mà không để ý nó cũng quên, chả biết là bắt đầu từ bao giờ, nhưng mà cứ biết là đó, cái lâu lâu cái đầu nó lắc một cái, nó lắc thế này thôi, như là mình lắc đầu thế thôi, nhưng mà lâu lắm mới có một cái thế thôi, rồi bỏ qua đi. Thế thì đấy là cái chuyện khởi thủy. Thế cho đến khi mà như thế lâu lắm, rồi đi tu rồi bao nhiêu thực năm mà chúng tôi coi thường, bởi vì người ta lâu lâu có cái lắc thế này, có cái gì đâu, không để ý, mà lâu lắm mới có một lần thôi, thì không coi như là không biết là mình có bệnh, không biết. Lâu rồi à, cái hồi đó là cũng gần 30 tuổi, cũng gần 30 rồi còn gì. Thầy đã đi làm 25, 26 gì đó.
Thầy đã luyện tập là thấy cảnh đấy rồi.
Thì đấy như thế thôi. Nhưng mà nghĩa là lâu lắm nó mới lắc một cái thì kệ. Chả để ý mà không biết gì cả. Bỏ. Mà rồi cho tới cái mãi như thế trải qua, coi như là đến lâu lắm, chẳng biết là bao nhiêu lâu nữa. Nhưng cái hồi thầy nhớ là thầy ở Vạn Đức, thầy bắt đầu là thầy nhập thất. Thầy nhập thất ở thực sư, thì chung quy là bà cụ mất, bà mẹ mất, thì mới xin phép nghỉ hết làm việc và nghỉ cả học để chuyên cầu nguyện cho cụ. Thế thì xin nhập thất 49 ngày ở thực sư. Thế rồi nó qua lại 49 ngày chóng quá, thấy nó thoáng qua mà cái nó lại xin này. Thế cho xin mấy các vị ở thực sư là xin nhập thất 1 năm. Thế rồi 1 năm nó cũng qua veo đi, mới xin phát nguyện xin nhập thất 5 năm. Thế thì khi phát nguyện xin nhập thất 5 năm ấy, thì được ở thực sư được một thời gian ngắn, thì có cái bà đó, bà nghe tiếng là mình phát nguyện như thế, bà mới mời lên Vạn Đức. Ở Vạn Đức bà làm ở cái ngôi tịnh thất mới đủ hết tiện nghi, thì bà mới mời lên bà cho cái tịnh thất đó. Thế là để thì thầy mới ở cái ngôi tịnh thất cái 5 năm. Thì trong cái khi mà tịnh ở ngôi tịnh thất, thầy ở đấy 5 năm. Thì đến cái năm thứ hai ấy, là thầy mới bảo mình tu như thế này coi như là tinh tấn bình an rồi, coi như là tạm và yên ổn rồi, vậy thì bây giờ phát tâm cầu niệm Phật tam muội. Phát tâm để vào cái niệm Phật tam muội. Mà trước khi mà thầy vào cái niệm Phật tam muội này, thôi thì chỉ chú đại bi để sửa soạn qua, chỉ chú đại bi bao nhiêu, rồi lễ sám bao nhiêu, rồi làm những cái gì đủ thứ, cái gì cũng êm ả, cũng êm xuôi hết. Thế nhưng mà chỉ có cái lúc mà thầy chỉ chú đại bi ấy, thì miên mật thì suốt ngày, cho nên thầy nhớ cái hôm mà thầy đang tắm, tâm thì đang trì, mà bỗng nhiên thầy thấy có một cái gì nó nhảy đột một cái vào người thầy, như tưởng như là con cóc hay là con gì nó nhảy vào người, mà thực thì không có gì cả. Đấy thì có cái hôm ấy thầy thấy có cái lạ, cho nên thầy để ý thôi, chỉ chú đại bi. Không có gì hết cả, mà tự nhiên thấy một cái gì nó nhảy đột, tưởng là con cóc. nhưng mà không có gì. Nhưng mà tôi cũng chỉ chú miên mật. Hồi xưa thầy bằng cái bà tánh này này là thầy chăm lắm. Tụng niệm suốt ngày suốt đêm. Những cái ngày vía thật là bao giờ thức suốt đêm. Chỉ thế mà cứ như vậy thì thầy tưởng là trôi chảy do. Cho nên đến cái hôm ấy là thầy bắt đầu là thôi đấy, buông hết, không có để sám, không tụng niệm, không gì nữa, chỉ chuyên niệm Phật để vào được cái niệm Phật Tam Muội. Đúng cái buổi hôm ấy là bắt đầu thầy ngồi vào bên chánh điện ngồi đấy, bắt đầu niệm thì nó không niệm được nữa. Mà như thế mình tập coi như là hàng ngày mình niệm Phật gần như là suốt ngày. Mà cái hồi ấy thầy tuy rằng thầy vừa lễ bái, thầy vừa tụng niệm lập sam các việc, vừa lễ sám, vừa niệm, vừa trì chú, vừa đủ các thứ đó. Mà hàng ngày mình cũng thầy cũng thường nói là thầy lại được cái tương tục đó. Được cái tương tục niệm Phật, nghĩa là mình cứ mở mắt ra là cái tính niệm Phật nó đã hiện rồi. Mình niệm suốt ngày không quên, nghĩa là không được niệm được bất loạn, nhưng mà nghĩa là mình cũng cứ niệm Phật nhiều lắm rồi. Vậy mà đến cái lúc mà phát bắt đầu vào ấy, để mà hạ thủ công phu là để cầu cái niệm Phật Tam Muội đó, không niệm được nữa. Không niệm được thầm thì tức mình niệm được tiếng.
Nghĩa là luôn không còn nghe cái tiếng niệm Phật như mọi.
Không thể nào mà ra được cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Mà mình là một người đã quen cả mấy chục năm rồi, có phải không?
Yeah.
Mình cho đã được cái tương tục rồi, mà đến lúc bây giờ không làm sao ra được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thầy cứ ngửa cổ lên Nam Mô A Di Đà Phật, thầy đành là cứ để cho nó bật cho cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nó ngửa cổ Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nhớ là về sau bên cạnh người ta mới kể rằng cái bà đó, cái bà ấy có cũng bên cạnh cũng có một cái thất, có bà bột bà ở bên cạnh, có cái người mà tới hỏi bà rằng sư cô làm cái gì thế, người ta không biết là mình làm gì. Người ta ở ngoài, bên ngoài thường những người ngoài ta vẫn để ý, mình tu ở trong nhưng ngoài người ta để ý. Ta đến người ta hỏi cái bà Tư ở bên cạnh, ta hỏi bà rằng sư cô làm gì đấy, thì bà cái bà Tư này bà đáp, bà bảo sư cô chỉ chú Pali, để tiếng Pali. Một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên là các vị biết rằng các vị niệm Phật được là các vị giỏi lắm. Đấy. Mình chưa phát nguyện ấy, thì niệm tha hồ trôi chảy đầy đủ, mà cho đến được niệm Phật tương tục rồi cơ mà. Mà đến lúc phát nguyện, phát nguyện nó cũng không sao, nhưng mà đến lúc bắt đầu hạ thủ quyết định chứng quả thì nó bị như thế. Đấy. Thế rồi từ đấy là bắt đầu nó đau, nó bị cái lắc, nhưng mà cái lắc minh bạch là đúng là từ ấy nó lắc. Thì nó thành ra cái bệnh lắc, nhưng mà bây giờ là mình biết là bệnh rồi, bắt đầu là có cái lắc bệnh, cái lắc đầu nó lắc, nhưng mà nó lắc nhiều hơn và rõ ràng là mình có bệnh. Thì vì thế mới đi ra ngoài để tìm, mới đi hỏi cách chữa cái này kia khác. Thế rồi đến lúc mà những cái chuyện mà thầy kể là các ông bác sĩ là cái hồi đấy nó đã lên đến đây rồi, nó đã giật ở trên trán rồi, nó rõ rệt các vị ở bên ngoài đấy, trên trán. Thế là nó đi đến cái thế rồi từ đấy là đi cái bệnh nó thành bệnh hẳn, nó thành bệnh thật sự. Mà rồi không, cái việc niệm Phật Tam Muội của thầy là thầy không có vào được cái chướng đấy. Cho nên mình học ở trong sách đây, trong Lăng Nghiêm thì phải có nói rằng mình phải sám hối. Khi tu mà thấy mình có một cái gì đó là mình phải sám hối, mà phải sám hối cho đến thấy được thoại tướng thì nó mới là tiêu tội. Còn thầy thì hàng ngày là thầy cũng sám, nhưng mà thầy cứ đi theo những các quyển sách sám hối, thầy cứ tụng một cái thôi, chứ mình không chú trọng về cái chuyện mà sám cho nó tiêu cái này. Thì nói cứ là cái bệnh như thế. Thế cho nên một mặt thì các bác sĩ cũng ấn chứng với thầy là cái bệnh này không chữa được, mà một mặt ấy, thì cũng thầy cũng thấy là đây là cái tổ báo, cho nên đừng phá chướng, nhất là bây giờ thì nó càng nhiều càng mạnh. Thì đấy, cái diễn tiến cho tới bây giờ nó cứ thế, nó lắc, thấy không? Thấy không? Thấy. Cứ thế nó lắc. Bây giờ thì nó tệ quá.
Là khi lắc như thế thì thầy có cảm giác như thế nào? Có
chưa, khó chịu.
Một lần
mọi khi thì nó chẳng làm sao cả, nó cứ bình an như không vậy. Nó lắc thì nó lắc làm gì, nhưng mà bây giờ thì khó chịu.
Khó chịu ở cái vùng này hay là khó chịu ở hai vùng này?
Khắp cả chung quanh, tức là nó về cái phần bắc thì đấy, cho nên khắp cả đầu, cả đằng trước, cả đằng sau, cả trán, cả hai bên, mà cả môi nữa, cả môi, cả chỗ này, cả chỗ này.
Gáy
cái gáy, thưa cái gáy thì nó chỉ có cái lắc thôi, chứ còn cái giật kéo này là khắp cả các ở dưới cái làn da này. Nó kéo, nó có khi nó kéo từ bên này, nó kéo sang phần bên này, rồi từ ở trên này nó kéo suốt. Thế nó lúc nào cũng như là người bị cái bị người ta đeo, có lúc nào cũng như là bị cái đó, cho nên mệt.
Mà thầy như vậy là nó có thành cơn hay là thành lúc hay là sáng nhiều
suốt
này nhiều, tối nhiều?
Thường nó cứ triền miên, nằm mọi khi ấy, thì nó chỉ ngồi ở thế này thì nó mới bị. Nhưng mà bắt đầu từ năm nay ấy, thì nằm ở trên giường nó cũng vẫn bị. Chứ mọi khi thì chỉ lúc ngồi vậy thôi. Còn bây giờ từ kể từ năm nay giờ đi ấy, thì nằm ở trên giường nó cứ thế bị cho đến lúc nó ngủ thì nó quên đi.
Mà thầy trong lúc mà thầy giảng thì cũng ngon như vậy thì, trong lúc thầy giảng như vậy thì, thầy giảng thì sáng bây giờ trong lúc hai mươi tiếng thì cái lúc giảng thì thầy có thấy gì không?
Thưa nó vẫn cứ gắt như thế, nó vẫn cứ beo beo mà kéo.
Nhưng mà thầy cũng khó chịu.
Thì khó chịu lắm, rất là khó chịu. Thế nhưng mà trong cái công việc thì nhiều khi nó cũng có cái chỗ, cái công việc nó khiến cho mình đỡ thì mình quên đi một phần nào. Nếu mà càng tĩnh, càng ngồi tĩnh thì nó càng rõ rệt.
Mà thầy như vậy, con xin hỏi là từ cái lúc mà thầy thấy thầy là bệnh thực sự đó, là cho tới nay là từ khi mà gặp bác sĩ Nhật, thì bác sĩ Pháp cũng để tổng số như vậy, từ đó khi mà mình bệnh rồi thì khoảng bao năm rồi, từ lúc mà cảm thấy
cũng khoảng 20-30 năm nay. Từ năm 1960 mấy cái hồi ấy là rồi chúng tôi mới lên đây cơ mà, biết là mình có bệnh rồi, ở dưới còn một thời gian rồi mới lên đây. Và cái hồi lên đây là 60 mấy.
Ở Vạn Đức là ở đâu ạ?
Thưa Vạn Đức, Vạn Đức ở Thủ Đức.
À, Thủ Đức ạ.
À. Chùa, chính chùa của Hòa Thượng Chí Tịnh.
Dạ vâng. Thì sau đó có cái tiệm Vạn Thầy Thủ Đức là sao đến Thầy đến chỗ?
Dạ.
Đấy, cái tỉnh thất đó ở Vạn Đức đó.
Tỉnh thất ở ngay tại trong chùa Vạn Đức. Trong chùa Vạn Đức. Thì chúng tôi ở đây 5 năm. Thế rồi
không, chùa Dược Sư ở trên Sài Gòn.
Dược Sư thì là lúc còn mới đi học, lúc bây giờ còn là học trò.
Và thầy cái thời kỳ mà Pháp với những người bác sĩ Mỹ Pháp thì họ Nhật thì họ làm gì, họ có tư nghiên cứu hay là họ thầy
thưa không, cái ông Mỹ thì tôi, bởi vì cái lúc bây giờ của tôi là nó giật cái chỗ này, hồi ấy nó chỉ giật có một chút chỗ này thôi, thế thì để mình ngồi ở này để nó giật cho ông ấy trông, thì ông ấy thấy cái giật đấy rồi ông ngồi ông cười. Mà tôi chả biết cái này bao giờ, ông nói thật luôn. Tôi chả thấy cái này bao giờ mà tôi cũng chẳng học đến nên tôi cũng chẳng biết. Ông nói thật. Ông Mỹ thì ông bảo thẳng là ông không biết. Thế còn đến cái ông bác sĩ Nhật ấy, thì cái ông Nhật ấy thì ông mới bảo cái này là chỉ có những người lớn tuổi, các bà già, người về tuổi già mà chỉ có Á Đông mới có, mà chỉ có các bà già, mà chỉ có một số thôi chứ không phải là ai bị. Thế thì cái ông bác sĩ Nhật, cái ông bảo cái này thì có thể chữa nhưng mà phải giải phẫu. Mà tôi cũng khuyên bà là đừng có giải phẫu, bởi vì nó nhiều cái rắc rối mà cái hy vọng thì ít. Thế thì như thế tức là ông khuyên mình đừng chữa. Thế từ đấy thành các bác sĩ đều nói là cái loại này là cái không chữa được. Thành ra tôi cũng không, mà mọi khi nó không đau, nó không gì cả, nó giật kệ nó, mình chả làm sao, thành tốt chẳng bận tâm. Chỉ có bắt đầu từ năm nay giờ đi là thấy nó khó chịu. Nói cái chữ đau thì không đến nỗi, nó không phải là đau, nhưng mà nó khó chịu. Nó cứ như cái người mà bị kéo cái da lên, bị đeo lên thế này.
Mà thầy trong vòng 20-30 năm nay thì thầy có bị cái bệnh không, đợt nào bị ốm hay bị sốt, không có gì đặc biệt không?
Chưa, chỉ có mỗi một lần thì bị cái bệnh sốt rét. Cái bệnh sốt rét thì có về Sài Gòn.
Năm 92 có sốt rét.
Dạ, có một lần bị cái bệnh sốt rét thôi. Thì bác sĩ người ta chữa thì khỏi, cho nên là lại cũng qua đi.
Còn cái trong những lúc dịch lại trước thì trong 20 năm nay thì có cái đợt nào nó dịch nhiều hơn nữa hay là chỉ bắt đầu từ năm nay bắt đầu
nó cứ từ từ nó tiến chuyển, không có cái chuyện gì cả. Mà mọi khi thì như không, bởi vì nó không có mệt nhọc, không chuyện gì thì thành ra nó mà kệ. Chỉ có bắt đầu từ năm nay trở đi là tôi thấy khó chịu, mà thấy mệt.
Thầy thì còn ngoài cái này ra thì nó có ảnh hưởng gì lắm trong cái việc ăn ngủ?
Thầy không, cái ăn cái ngủ thì vẫn tốt. Cho tới bây giờ ăn vẫn ngon, ngủ vẫn tốt. Cái ăn cái ngủ thì nó không ảnh hưởng. Mà cái sức khỏe hình như nó không ảnh hưởng gì hết. Tựa hồ như là chỉ chướng lại cái tu hành, chướng cái sự tu.
Đạo Phật mình gọi là cái chướng
thôi. Thì anh nào cũng thế, mỗi người một cái chướng nào.
Bà thầy về con nghĩ ngày mai con về này, thì con sẽ trình bày lại cái bệnh án này. Con có quen 2-3 người họ cũng chuyên về cái thần kinh này.
Thưa các bác sĩ lại nói là không phải thần kinh.
Các
bác sĩ lại nói là cái gì, cái cơ bắp. Tất cả các vị đều nói là cái cơ bắp, chứ không phải là chuyện thần kinh.
Cái gọi là dung liệt, dung liệt cơ bắp
đó. Dạ, thưa, nhưng mà cái ông bác sĩ Việt Nam ấy, thì ông có nói là tuy nó không phải thần kinh, nhưng mà nếu mà nó giật mạnh thì nó sẽ có ảnh hưởng hại thần kinh.
Dạ, vâng có. Thì con sẽ thưa với một số cái bạn mà có họ có chuyên khoa mà. Cái vấn đề này con không biết gì hết. Nhưng mà riêng cái bạn chuyên khoa thì xem họ đã gặp ở bên Á Đông này, họ đã gặp những người phụ nữ lớn tuổi bị bệnh như thế chưa. Nhưng mà nếu mà có biện pháp thì con sẽ ghi lại, để con sẽ viết lại cho sư cô Mỹ Lạc để bạn có được như này. Con nói rằng còn thật cho con không dám hứa gì đâu.
Chứ mà chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là nó có cái nghiệp báo. Bởi vì trước khi bị bệnh thì có cái chuyện thấy cái ông ấy cầm dao, thì biết là trước kia mình có phá hoại cái mạng sống của người ta. Thế cho nên đáng lẽ là người ta đòi cái mạng sống của mình. Nhưng mà vì có cái sự tu hành cho nên là người ta không có phá được, hủy được cái mạng sống. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải trả quả một phần nào. Cho nên cái này coi như là trả quả nhẹ thôi. Đáng lẽ là phải trả bằng cái mình mất cái mạng sống, nhưng mà vì mình có cái nguyện tu hành, cái nguyện phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, có cái nguyện tu hành, thành nhờ cái nguyện đấy mình mới được trả cái quả báo rõ rệt như thế này. Nhưng mà coi như là trả nhẹ. Chứ đáng lẽ thì cái mạng sống của mình chắc là phải đem người ta từ lâu rồi.
Mà thầy chúng con có mừng nói rõ ràng là nó tuy như vậy nhưng mà nó không ảnh hưởng đến sức khỏe chung. Và không ảnh hưởng ăn và ngủ của thầy. Đấy là cái điều con
mà hàng ngày thì quả tình bình an. Chỉ có bắt đầu từ năm nay thì là thấy khó chịu.
Dạ vâng.
thấy khó chịu, mà nó cũng có cái mệt. Thế thôi, thế còn còn chọn đời 30-40 năm trời kéo dài như thế không có chuyện gì cả.
Vì vậy thì con sẽ để những người các bác sĩ ngoài đó mà sẽ chọn một phương pháp cho thầy, phương pháp là nhẹ nhất, không ảnh hưởng gì lớn, mà nó không phiền toái gì cả, rất giản đơn, mà không ảnh hưởng gì cho thầy, không có trở ngại gì thêm cho thầy. Thì nếu mà con tìm phương pháp như thế thì con sẽ báo cáo với lại sư cô Vĩ Lạc để tìm lại báo cáo lại với thầy. Cũng theo ý các con thì không nên, không nên gì làm tác động mạnh, ví dụ như phẫu thuật thì tự nhiên không làm rồi. Ngay cả cái châm cứu mà tâm cái kim cứu vào
chúng tôi cũng không dám châm cứu.
Vâng, bây giờ mình
chúng tôi xin lỗi, tôi không dám châm cứu.
Đấy, vâng,
là bởi vì rõ ràng cái bệnh này là cái nghiệp báo của mình. Thế, mà nhiều khi các vị chừng ở trong này, các vị cũng có học về cái châm cứu, nhưng mỗi người một khả năng một cách. Nếu mà không đúng ấy, thì lại hỏng mất cái huyệt, rồi nó lại việc nọ nó lại dọa về kia. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ lấy cái tu mà giải. Cho nên không nghĩ chính thực sự đã không có dám nghĩ đến cái chuyện chữa cái gì cả. Thì cầu chỉ lấy cái tu để giải rỡ thôi, giải rỡ cái tội báo của mình. Mà cũng theo như nhà Phật nói, mình được giả nợ, mà mình được giả nợ nhẹ thì đó là một cái mừng rồi. Cho nên chúng tôi không dám nghĩ gì đến cái chuyện đi chữa chạy, mà vẫn cứ hàng ngày lo làm việc trong chúng, lấy cái việc lo làm việc cho trong chị em ở trong chúng để nó tiêu cái tội đi, tiêu cái nghiệp.
Chúng con thấy cái giống như thế là rất đúng, hoàn toàn không có nên can thiệp cái gì vào cả.
Dạ.
Không nên can thiệp từ ngoài vào. Con sẽ tìm một cái phương pháp nào hết sức giản đơn, hết sức an toàn, hết sức đảm bảo,
trợ duyên,
trợ duyên con.
Dạ.
Phát hiện như vậy.
Nhà cô Phật, xin cảm ơn bác sĩ.
Tăng thượng duyên, luyện tập lòng tăng thượng duyên, duyên 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 mãn.
Thực là chín, cái ngày nó chín cái quả ấy, thì nó khác loài mà nó cũng khác thời. Ví dụ như cái người ăn cắp là gieo cái nhân, đến khi thành quả báo làm con trâu kéo cày giả nợ đấy. Thì cái thân con, cái lúc mà mình ăn cắp ấy thì là con người, mà đến lúc quả báo lại là con trâu. Thế là nó khác, khác cái loài. Mà cũng kiếp này mình ăn cắp, kiếp sau mình mới làm con trâu. Thế là khác thời. Cho nên cái quả báo gọi là thủy tri thực, nó khác loài mà nó cũng khác thời. Thực nữa là chín, nó khác thời mà chín, khác loài mà chín.
Cô Tâm, giả trá là
đó là cái hoàn cảnh mà mình không có cái tâm, không có cái tâm sinh chuyện. Thật ra là không định sinh chuyện mà chỉ phải bởi vì cái người kia áp bức thì bây giờ mình phải khai tỏ cái việc của mình ra thôi. Còn bây giờ ở đây thì là dành cái phần phải về mình, xoay sở người ta. Ngày xưa có những cái việc mà kiện tụng đó là người ta tan cửa nát nhà. Xin đọc tiếp. Mà mình làm cái tội thì mình lại lâu từ về sau mới có cái báo, cho nên gọi là giao. Cái báo lâu xa về sau, chứ không phải là cái báo hiện tiền.
Nhưng mà mình có làm ác quả.
Ở đây cái tội chính là ở nơi con mắt, cho nên gọi là cái giao báo về thấy. thế ở dưới này là giao báo về nghe, giao báo về ngửi, tức là cái tội chính là ở nơi chúng tôi thấy. Thế rồi có những các cái căn khác nó phụ họa vào, nó thành tội. Thế cho nên ở đây nói là cái gì lửa thấy đốt cái nghe đó, rồi đốt cái hơi thở tức là về cái mũi, rồi đốt cái nếm, rồi đốt cái xúc, rồi đốt cái ý đó. Thế là những cái tội chính thì là ở cái thấy, mà rồi những các cái căn kia nó phụ họa về cái việc và cái tội thì nó cũng thành ra cái quả báo. Thế những căn nào phụ họa và tội thì có báo, còn căn nào không phụ họa và tội thì không có báo. Ví dụ như cái người ăn trộm thì chỉ có cái tay, cái tội chính là cái tay nó lấy, nhưng mà còn tại cái con mắt nó có ngó, thế rồi cái tai nó nghe nó động tĩnh để nó đi ăn cắp, rồi hai cái chân đưa đi ăn cắp, ví dụ như thế. Thế nhưng mà cái miệng nó không bận, nó không có dính vào cái tội này, cho nên không có cái tội ở cái miệng. Thế đấy thì khi mà phải tội ở trong địa ngục hay là tội ở làm quỷ làm ma chăng nữa, nó cứ theo cái sáu căn, cứ cái sáu cái căn ấy đã làm, cứ cái căn nào mà làm tội thì cái căn ấy chịu quả báo. Chiêu là chiêu vời. Cái hành hạ nó không có lúc nào nghỉ. Cái vị này gọi người ta là bị cái nặng cái nghiệp về cái lưỡi lắm ạ. Thấy cái
không có nghe rót vào cái nghe làm trách là hỏi trách,
sống nghe rót vào cái nghe làm trách là hỏi. Lúc bây giờ thấy có những mình bị người ta bắt vào, có ông vua Diêm Vương ông trách ông hỏi, ví dụ thế. Lúc bây giờ thấy là mình bị thử xét.
Thứ năm, giao báo về xúc.
Thì người ta thử tội làm đường rồi làm quán, tức là cái nhà. Không biết sao lại là nấu nướng.
Nấu mà bạc sôi hết
à? À, nấu nước sôi cho nó nóng. Đây là cái tội ở cái thân mà.
Nướng hay khoai hồng
á. Mà chị nung nấu.
Mà vì cái bài sám sáu căn của mình nó là nghiệp căn thân là nghiệp căn
nướng
này, chắc là
nướng đẹp là không có. Cái bài sám sáu căn của mình là thầy lấy của cụ tổ. Tổ nhà Trần.
Dạ,
Trần Trần Tăng. Ờ, ở trong cái bộ khóa hư của tổ nhà Trần.
Cái đó là ba câu khen hay.
Cái trái của tổ.
Số 6, giao báo để ý.
À, cái nơi này, cái nơi kia. Cái địa ngục ngục nhẹ, mà cái số càng ít đó là cái địa ngục lớn nặng. Nó mới là chủ nhân.
Nhưng mà nếu ví dụ mình mới nghĩ thôi, thì mình không hành động, mà mình phối hợp không hành động, mình có tội.
Thì thực thì nó cái tội nó nhẹ, cái nó nhẹ hơn. Nhưng mà số đông nó là nghĩ là làm, cho nên cái tội của cái tâm ý mà. Báo ở địa ngục mà lại còn dư báo nữa. Bị người ta sai xử, tức là người ta gọi là âm binh, và lịch sử là sai xử. còn truyền tống quỷ lên. Như bây giờ người ta lên đồng nó bóng đó, gặp người thành hình cứ ốp vào người ta. Bây giờ nhận các vị lên đồng bóng bây giờ tức là cái loại quỷ này. Mình tu thì mình không có đòi nợ nữa, mà mình trả rồi thì thôi. Thế cho nên không có tu rồi không có sát sanh nữa. Sát samatha là mình tỉnh được ra. Mình, như con vừa nói, nhận được cái tánh Phật của mình rồi thì không có làm cái việc sát sanh nữa.
Mà thầy đọc Phật ra đời. Như bây giờ là thời gian này năm 2000 này thì
đã quá rồi, nhưng mà mình hãy còn thời, hãy còn được Phật pháp, hãy còn pháp. Thì dù nhưng chưa được Phật ra đời chứ mình cũng vẫn còn được học, được tu.
Mình là tâm tán nạn đó mà. Mình như vậy là tâm tán nạn.
Tức
là Phật nhập diệt rồi mình mới có mặt.
Mình mới sinh ra.
Tới khi Lạc chưa ra mình lại có mặt.
Nghĩa là không được gặp Phật.
Người
Thu Long không đầu tiên đó hả?
Động tác của mình
có những động tác mà mình tập thể dục có thành tiên
không phải là của mình mà người ta có những cái động tác của người ta.
Thứ năm, kiên cố luyện nước bọt không ngừng.
Nếu mà cái tâm mà thoát ly được cái dâm dục cái càng nhẹ bao nhiêu thì càng lên cao bấy nhiêu. Ở đây là những các vị này thân tuy là không động nhưng mà tâm hãy còn vướng mắc những cái chuyện này. Cho nên là ở trên cõi trời, nhưng mà cõi trời lại là dục giới. Thật ra là muốn lên cõi trời ấy, thì phải có thập thiện, lại phải có thiền định. Nhưng mà ở đây Phật thì nói đặc biệt cái nặng nhất, cái nặng, cái sa đọa nặng nhất của người ta ấy là cái tâm chân thực. Cho nên đây Phật nói một thứ, xin đọc tiếp.
Cõi trời sắc giới
liên quan thành tựu giáo thể, cái ánh sáng ấy, để mà dạy học thành tựu giáo thể. Cho nên cái cõi này dùng người ta không dùng lời nói với chúng mình mà người ta dạy học bằng ánh sáng. Đấy cái liên quan mà làm giáo thể. Thế mà cái giáo hóa của người ta ấy, ứng dụng không cùng, không nói bằng lời mà ta dùng hào quang. Trong cái hào quang mà hiểu cái ý quý vị em muốn nói cái gì. Xin tiếp.
Anan,
đây là ngài chấp không,
tức là tất cả các pháp thấy không rồi mà còn cái thân này nữa thôi.
Đấy đấy, mà cái không đó ngài đi đến cùng như thế đấy. Bốn trên ngài có bốn cõi.
Thành ra bảo là toàn thân toàn chiến ngại nên tiêu ngại bà thân. Tiêu ngại rồi mà còn bà thân.
Thì cái ngại này người đi lấy cái thân làm chứng ngại, cho nên tu cho không có thân nữa.
Còn ngại đã tiêu nhưng mà còn cái vô ngại là
thức tứ. Tức là hãy còn cái tâm thức.
Tức là lúc này cái ngày không còn ngại thân nữa, thấy thân là không rồi nhưng mà còn cái vô ngại. Tức là còn vẫn là chấp cái không đó, tức là pháp tướng.
Thiêu.
Hai cái chữ này. Ngại đã tiêu nhưng còn vô ngại thì còn thức ai lại ra.
Thì nhưng mà còn cái tâm. Ở trên đấy là tiêu được cái thân. Nhưng mà hãy còn cái tâm thì ông ấy thấy mãi còn chưa. Thế cho nên ông phải tiêu cả cái tâm, nhưng mà đây mới tiêu có nửa. Tiêu nửa phần vi tế của mặt na. Thành ra bây giờ chỉ còn thức thôi.
Các tâm đã hết, thức tâm đã diệt, mười phương tạng.
Thì ông tiêu luôn cả tâm nữa.
Các cũng đã hết mà không cũng không, thức cũng diệt luôn.
Thành ra phẳng lặng một màu, mà bao nhiêu kiếp ở trong cái phẳng lặng này.
Thức tánh không động, lại diệt đến cùng. Cái không thể tận cứ cái không thể tận cứ cho là tận, nhưng không mà còn gọi là phi tưởng, phi phi tưởng cứ chắc cùng cái không mà chẳng nắm được không lý.
Ở người ta là cái không bao giờ diệt được, mà ông ấy cứ muốn diệt cho đến cùng cơ, chấp cái không cho đến cùng, mà ông cho là hệ còn tâm thức ấy, thì là còn bị chướng ngại, cho nên ông diệt. Thế cho nên ông tưởng là ông ấy diệt được, thế cho nên gọi là phi tưởng, nhưng mà chẳng phải là đã thật diệt đâu, cho nên gọi là phi phi tưởng.
Chấp cùng cái không mà chẳng nắm được không lý.
Không lý là cái chân tánh của mình, đó là cái thể chất thật của cái không, thì ta cũng không nắm được.
Thành ra có mới chia ra làm hai, một cái là ở trời bất hoàng thì thành A-la-hán, và một cái trời vô cực thì thành ngoại đạo.
Không phải là thành A-la-hán, mà các ông này là bất hồi tâm độn A-la-hán. Các bậc A-la-hán mà không có, không biết quay lại, rồi thì cứ bịnh ở trong cái niết bàn của mình thôi, thì tức là ở trong cái thiền định thôi, không có hồi tâm tu tu Bồ Tát hạnh để mà thành Phật.
Chín Atula, một quỷ sanh trứng ở hư không.
Cho nên có Atula ở cõi trời, có Atula ở cõi người, có Atula của làm quỷ, mà cũng có Atula là bản thai,
cái thành ảnh một thai bản thất khóa luôn.
Ừ, đủ cả.
Nhưng mà ở cõi người Atula là
cái gì vậy?
Ở cõi người Atula là
đây nè, cái Atula mà hết cái nó cũng như loài người mình thai xanh, nhưng mà người ta ở gần mặt trời mặt trăng. Những cái người này là từ cõi trời, chỉ có kém đức hơn cõi trời thôi, chứ người ta lại hơn mình. Cái tâm trí xin đọc tiếp. Trí tâm hả? Nhưng cốt yếu phải trừ ba hoặc. Nếu mà ba cái hoặc này mà cô chưa hết thì dầu cô có thần thông chăng nữa cũng chỉ là cái vô ích. Vậy thế nào là ba cái hoặc này? Ở đây nhà nói minh bạch, hễ có cái sát đạo dâm thì đi xuống, không sát đạo dâm thì đi lên. Đã. Mình phải làm sao mình ra ngoài được cả cái chuyện đi xuống đi lên này thì mình mới giải thoát. Cho nên tu hành là trừ, mà đoạn trừ thì thì cái đoạn thì không sát đạo dâm nữa. Nhưng mà đây ngài đã bảo sẽ có thì đi xuống, không thì đi lên. Phải làm thế nào đi ra khỏi được cả cái có cái không này thì mình mới thoát. Thế là thế này, lên xuống là thành tánh luân hồi. Minh bạch, khéo tu tập phát huy cái pháp chánh định, bản tánh diệu tịch, còn không có cái bất sát, bất đạo, bất dâm, huống chi là lại còn có cái chuyện sát đạo dâm. Cái câu là định nói cái gì? Mình phải đoạn tuyệt, mà đoạn tuyệt cho tới cái không có còn phải nghĩ tới cái việc đoạn tuyệt nữa. Nghĩ tới là không sát, không đạo, không dâm. Thế bây giờ mình không đoạn tuyệt cái việc này, mà cho tới hoàn toàn không có còn phải nghĩ gì tới nữa. Cũng như hôm vừa rồi cô Hữu Đức nói, mình ngủ mà mình còn nói rằng bây giờ tôi đã thức rồi, thế còn nói đến tôi đã thức, tôi không ngủ nữa, như thế nghĩa là sao?
Mới
ngủ dậy, chưa thật là thức. Cái người mà thật thức như chúng mình ngồi đây bây giờ, không ai nghĩ đến cái chuyện thức mà ngủ cả. Không nghĩ gì đến thức ngủ nữa, có người nó thật là không ngủ. Thế cho với cái việc này, tuyệt đối cái tâm không có còn phải để ý gì đến cái việc này nữa, thì lúc bây giờ mình mới yên tâm được. Này, Chứ mà cái tâm mà nó hãy còn phải nhớ nghĩ tới ấy, thì là chưa chưa gọi là thật là thanh tịnh.
Nhưng mình bây giờ mình
chúng
ta bây giờ là
rất là còn. Thì mình hãy còn phải giữ giới. Thế là mình là ở vào cái không sát, không đạo, không dâm. Thì quả báo lên trời. Nhưng mà ở đây Ngài nói lên trời rồi sẽ đi xuống. Đó. Lên xuống, xuống, lên thành tánh luân hồi. Bây giờ mình phải tu cái tánh Phật. Không có còn phải bận gì, biết được tất cả huyễn. Tất cả cái không có phải bận gì đến cái chuyện đề tâm, đến cái chuyện này nữa. Thì khi ấy mới yên tâm rồi. Mình ai nói như thế là Phật nói. Và nếu mình không nói như vậy là ma.
Dù là trong ba cái mình đoạn được hai rồi, còn một cái mình vẫn đoạn.
Phải đoạn cả ba, bởi vì giữ năm giới, Phật bắt thọ năm giới. Chứ Phật không có trao cho ba. Mà đây là chỉ nói có ba thôi, là nói cái cốt yếu thôi, chứ là phải năm.
Thầy có mở cửa đúng không?
Ừ, có mở cung đó. Có nhẽ cái con phải bắt lên chứ không có cái nó gió nó vào người. Nè, cô tránh cô dường ra, cô đi cô làm cái video cho lôi thôi.
Còn thấy nó nắng trên cái đầu rồi.
Cho nên mình được một tí đã tưởng là mình làm thánh rồi. Rồi thì cứ bạ đâu nói đấy, ta đến nỗi mà bám cả Phật, chê bai cả Pháp cả Tăng. Cho nên cái tội, thực ra cái việc ngu dốt nó không tai nạn. Mà nó tai nạn ở cái chỗ cái miệng bà đâu nói đây. Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Cho nên mới phải đọa, tội đọa. Cho nên thành những vị này tội nghiệp. Không có phải là tại cái ác mà đến nỗi phải đọa. Mà chỉ tại có cái miệng. Cái miệng bà đâu nói đấy. Đối với ngôi Tam Bảo phải tôn trọng. Thì bây giờ cứ coi thường khi nhờn. Cho đến nỗi mà đem thân vào cái địa ngục mà đâu có phải thường, địa ngục A Tỳ. A Tỳ tức là ban nãy gọi là địa ngục vô gián, chịu cái hành hạ không biết bao cả hàng bao nhiêu kiếp mà không ngừng. Anh đọc tiếp. Và mình tỉnh ra thì cái u ám ấy nó có cái lung lay, cả cái khối nó có cái lung lay. Cho nên rằng những các cái cung điện của ông bị vỡ thì các tổ cứ tới thị cho thí dụ cái này các tổ cứ giảng như 1000 ngọn đèn cùng thắp ở trong một gian nhà thì 1000 ngọn đèn thì cái ánh sáng nó ở chung với nhau ở khắp một gian nhà như thì cái ánh sáng nó ở chung thành một khối. Thật ra bình thường thì không ai phân biệt được cái ánh sáng của ngọn nào. Nhưng mà đến khi mà mình tắt một ngọn mà tắt đi thì trong cái khối ấy nó có rút đi một phần ánh sáng. Và trong khi cái ánh sáng nó rút đi ấy thì các những ngọn, những cái ánh sáng khác ấy có bị rung động. Mà mình thì không ngờ, không biết. Mình ngồi tu, mình cứ biết mình ngồi tu. Trong kinh có nói rằng một tỳ kheo mà quán vô thường thôi. Cái khoan nói đến những các vị mà đã tu chứng tới cái chỗ này. Như chúng ta bây giờ quán vô thường hay là quán bất tịnh. Trong cái tinh thần của chúng ta có một tỉnh, tỉnh táo. Có một chút giác tỉnh. Như thế là khắp hư không đây đang nói rung động. Người phàm thì không biết. Chứ mấy ông ma quỷ này ấy, người ta tuy thế nhưng người ta cũng có cái chỗ tinh. Cho nên người ta thấy được cái rung động đó. Thì là người ta đã vội vàng người ta đi tìm để người ta phá mình. Bởi vì mình chính cái sự tu của mình đấy. Nghĩa là cũng như là mình rút một cái ngọn đèn ở trong cái đám cộng nghiệp sanh tử này. Mình đem cái tâm của mình rút ra như một ngọn đèn đã tắt đi, mình không có đồng nghiệp với họ nữa, mình rút cái cộng nghiệp, rút mình không có ở trong cái nghiệp sanh tử nữa, mình ra cũng như là 1000 cái ngọn đèn, cái khối sáng thì có một ngọn đèn nó tắt thì tất cả cái khối ấy có sự rung động, mà những các ma, những các thiên ma họ thấy cái cung điện của họ, bởi vì cung điện của họ là những cái hư vọng, cho nên là bị rung động. Nên họ họ phải họ biết, họ giỏi cho nên họ biết. Những các vị đấy như là khi mà Đức Phật thành đạo hay là Đức Phật nhập Niết Bàn, trái đất rung động và sáu thứ. Thế thì cái rung động này, cho nên vì có cái sự rung động đó, thành ra họ thì họ họ muốn bảo. Điểm thứ nhất là họ làm cho thân mình ốm đau, phải không? Đấy. Hoặc là họ hiện lên những các hình, họ hiện lên những cái hình sợ hãi để cho mình hốt hoảng, hay là họ